Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là ký giả Hồng Nga từ Đài Bắc.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả của SBS.
Thưa quý vị, trước tiên là một cái tin liên quan đến cảnh sát biển. Thì vừa rồi, một loạt các vị tướng cảnh sát biển đã bị bắt. Cụ thể là Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, tức là cựu tư lệnh cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng là cựu chính ủy, cùng 3 thiếu tướng và 2 sĩ quan cấp tá bị khởi tố bắt tạm giam về tội tham ô tài sản. Tại sao lại có chuyện như thế này hả Hồng Nga?
Dạ vâng, quả thật là một cái thông tin vô cùng nghiêm trọng, và Hồng Nga nghĩ là bản thân Hồng Nga khi mà đọc cái thông tin đó thì cảm thấy rất là sốc, bởi vì là 5 vị tướng liền. Trong đó thì có 2 người, một người tư lệnh, một người chính ủy, tức là đứng đầu ngành của cảnh sát biển, rồi không còn ai cao hơn ông ấy nữa cả. Thế mà cuối cùng bị khởi tố rồi bị bắt tạm giam. Cũng cần phải nói rằng là các ông này thì từ năm ngoái thì đã bị cách chức và kỷ luật đảng, bởi vì là những cái sai phạm mà năm nay thì họ mới bắt đầu bị khởi tố ạ. Tham ô tài sản thì có nghĩa rằng là trong cái quá trình mà xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng cho cái ngành cảnh sát biển, nó cũng đồng thời cùng những cái chi phí thì họ đã chi tiêu một cách gọi là không trung thực và tham nhũng cái số tiền vào trong túi riêng của mình. Thì những năm gần đây, Việt Nam đặt cái trọng tâm rất là lớn vào việc bảo vệ biển đảo. Và bởi vậy cho nên là ngành cảnh sát biển cũng như là hải quân, mà đặc biệt là cảnh sát biển, bởi vì là nó thuộc về cái ngạch là đi tuần tra rồi bảo vệ trực tiếp những cái nguồn lợi thủy hải sản cũng như là cái quá trình hoạt động của người ngư dân Việt Nam ở trên Biển Đông, thì cái ngành này được tập trung vào đầu tư rất là nhiều. Việc mà số tiền lớn ồ ạt đổ vào đó, đồng thời lại không có một cái cơ chế kiểm soát một cách minh bạch và rõ ràng, thì nó dẫn đến cái việc là tham nhũng nó dễ dàng quá.
Người ta nói rằng là thật sự ra đó, cái nội vụ của cái chuyện này nó đã xảy ra lâu lắm rồi, 5-7 tháng trước kia. Và không chỉ liên quan tới chuyện tham ô mà còn thậm chí là dính dáng đến cả buôn lậu dầu, rồi chở cát, chở đất ở ngoài Biển Đông nữa kia. Nói ra là những cái cáo giác như vậy thì có cách nào để kiểm chứng, nhưng mà để cho thấy rằng là cái vấn đề nó rất là quan trọng. Tôi đọc trên báo thì tôi thấy là còn nói đến cái chuyện là xử lý một số cái vi phạm không có đúng quy định nữa, rồi có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, thả xe cướp chạy hay sao đây?
Dạ vâng, và họ dung túng cho cấp dưới làm bậy nữa. Tất cả những cái này thì nó đúng là như anh Quốc Vinh nói, rằng người ta đã phát giác một thời gian nay rồi chứ cũng không phải là mới. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái quá trình đầu tư ồ ạt cho ngành hải quân cũng như là cảnh sát biển thì nó diễn ra phải đến gần chục năm nay rồi ạ. Và người mà đứng vị trí cũng tạm gọi là cao cấp nhất ở trong ngành thủy quân của Việt Nam là ông Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, tức là cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đó, thì ông ấy cũng đã bị phạt tù, chứng tỏ rằng là có rất nhiều lỗ hổng trong việc quản lý cũng như là kiểm soát những cái chi tiêu của quân đội và nhất là ngành cảnh sát biển. Chúng ta nghĩ là cũng nhân dịp này thì họ cần phải lấy cái quyết tâm chính trị của họ làm thế nào để chấn chỉnh được cái nạn này.
Và theo những cái điều tra sơ khởi đấy thì những cái vị này bị quy cho những cái chuyện chẳng hạn như là bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị rồi đạo đức lối sống. Trước đó thì chúng ta cũng biết là có, lấy ví dụ như thiếu tướng Phạm Kim Hậu nè, cựu phó tư lệnh kim tham mưu trưởng, rồi thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu phó tư lệnh, thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu phó chính ủy kim chủ nhiệm chính trị, và một số vị cấp tá, tức là đại tá Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tư lệnh, rồi thượng tá Bùi Văn Hòa, phó trưởng phòng tài chính. Nay sang một chuyện khác, lại có tin là 2 công ty chứng khoán của Việt Nam nữa là cũng rơi vào vòng lao lý. 4 lãnh đạo và nhân viên thuộc 2 công ty chứng khoán gồm công ty cổ phần Louis Holdings và công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt vừa bị khởi tố và bắt giam hôm 20 tháng 4 với cáo buộc là thao túng thị trường chứng khoán. Ông tỷ phú Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, hiện vẫn còn đang bị điều tra, thì bây giờ lại thêm cái tin này nữa. Thì rõ ràng là cái thị trường chứng khoán Việt Nam lại thêm chao đảo.
Dạ vâng, Thị trường chứng khoán Việt Nam thì phải nói là sau khi mà ông Trịnh Văn Quyết bị bắt đó, cùng với cả một số nhân vật chủ chốt của FMC thì nó đã chao đảo rồi. Và trong nhiều phiên liên tiếp thì nó đều bị sụt giảm, mất rất là hình như là 120 điểm liền, rơi nhiều khi là rơi thẳng đứng luôn ạ. Bởi vậy cho nên là Hồng Nga cũng tự hỏi là không hiểu cái việc mà bắt bớ những cái người cuối cùng này ngày hôm qua đó thì nó có dính dáng gì đến cái việc là phải đưa ra một cái nhân vật nào đó, một vài nhân vật nào đó để chịu trách nhiệm cho cái việc mà thị trường chứng khoán sụt giảm nhiều như vậy không ạ? Bởi vì rõ ràng là cái nỗ lực để sốc lại cái thị trường chứng khoán Việt Nam đã không thành công trong suốt từ tháng trước khi mà ông Trịnh Văn Quyết bị bắt. Bây giờ thì rất là nhiều nhà đầu tư, gần như là đa số các nhà đầu tư, kể cả những người mà ông Nga biết, thì đều nháo nhào và chỉ muốn là bán tống bán tháo những gì họ có. Và bởi vì là cái thị trường nó lao dốc như vậy thì quả thật là không biết bao giờ mới có thể sốc lại được. Cái thông tin mà bắt ông này hay ông kia thì tất nhiên là họ phải giải thích là bởi vì các ông ấy thao túng thị trường chứng khoán. Thế nhưng mà nó cũng cho thấy một cái điều rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam, cái việc quản lý cũng như là việc điều phối nó rất là lỏng lẻo, làm sao mà để cho những cái nhân vật như thế, nhiều nhân vật như thế có thể thao túng được thị trường một cách mạnh mẽ như vậy, phải không ạ? Bởi vậy cho nên là bây giờ Nga nghĩ rằng là họ sẽ tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi cớ để sốc lại cái tinh thần của nhà đầu tư, cố gắng làm sao để họ không quyết bán cái cổ phần của họ. Bởi vì là nếu mà tất cả các nhà đầu tư mà cùng mất bình tĩnh và bán tống bán tháo đi thì tình hình sẽ vô cùng trầm trọng ạ.
Thường thường thì ở trong chứng khoán có cái hiện tượng gọi là tắt rồi mở máy lại, reset, để cho nó điều chỉnh lại, ví dụ như giá cao quá hoặc thấp quá hay như thế nào thì nó sẽ có một cái sự điều chỉnh. Thì hy vọng đây chỉ là một phần của cái đó. Nhưng mà nãy giờ đó, khi chúng ta nói đến các cái lãnh đạo cao cấp của cảnh sát biển rồi thì trong thị trường chứng khoán như thế này thì rõ ràng là một loạt các lãnh đạo cấp cao tham nhũng bị bắt trước hội nghị trung ương năm sắp tới, trong tháng tới. Thì không hiểu đây có phải là cái ý đồ của Đảng Cộng sản, tức là để thể hiện rằng là chúng tôi rất là quyết tâm trong cái chuyện chống tham nhũng hay không?
Vâng, chắc chắn là như thế đấy ạ. Chắc chắn là một cái chỉ dấu để cho thấy rằng là cái quyết tâm của Đảng Cộng sản là làm trong sạch cái bộ máy của họ đã đành rồi mà còn can thiệp vào để làm trong sạch cái hệ thống kinh doanh của Việt Nam nữa. Nhưng mà thật sự thì cái này nó cũng gây ra nhiều những cái câu hỏi cũng như là những cái hoài nghi ở trong dư luận. Bản thân Hồng Nga cũng nghĩ rằng là ok thì họ cũng tỏ ra là họ có quyết tâm đấy, nhưng liệu họ có đủ năng lực, họ có đủ hiểu biết và có đủ trình độ để mà làm trong sạch cái môi trường kinh doanh của Việt Nam hay không? Những cái diễn tiến từ nào tới giờ thì nó dường như nó không đi theo một cái quy luật mà họ mong muốn. Rồi cái chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa mà theo cái phương hướng thị trường mà họ đặt ra thì nó phát triển như thế nào, hầu như là cũng không ai biết. Tất cả những cái nhà lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam thì hiện giờ đều Hồng Nga cảm thấy đều rất là lúng túng. Bởi vậy cho nên là nếu mà họ có tuyên bố về cái quyết tâm đó thì họ có thể là bắt ông này ông nọ, thì họ có thể đăng những cái thông tin để chấn chỉnh lại, rồi nâng cái tâm lý của người tiêu dùng cũng như là người hoạt động kinh doanh ở trong nước. Thế nhưng còn thực sự cái kết quả họ làm như thế nào thì chúng ta cũng chưa thấy nhiều. Bởi vậy cho nên là cũng rất là khó nói khi mà Hồng Nga chưa thấy một cái quyết định nào nhãn tiền của họ mà khiến cho những cái chao đảo vừa rồi, thí dụ như những chao đảo vừa rồi của thị trường chứng khoán mà có dừng lại được ạ. Hiện giờ thì nó vẫn đang rơi, không biết như thế nào.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam Tuần Qua với Quốc Vinh và ký giả Hồng Nga. Nay chúng ta có lẽ nên cập nhật chút xíu về dịch bệnh COVID ở Việt Nam. Ngày hôm nay thì thành phố Cần Thơ đã đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Các tỉnh thành khác chắc cũng như vậy hả Hồng Nga?
Dạ vâng, ở Việt Nam thì hiện giờ là các tỉnh thành bắt đầu là tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ạ. Thế nhưng mà một số địa phương, thí dụ như ở Hà Nội chẳng hạn hay là như ở thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn có nhiều bậc phụ huynh đang ngần ngại với cái việc này. Cái này thì ông đang nghĩ rằng là Việt Nam cũng sẽ theo cái xu hướng của quốc tế thôi ạ. Thí dụ như ở Hoa Kỳ chẳng hạn hay là ở bên Anh Quốc thì họ cũng bắt đầu tiêm cho trẻ, những đứa trẻ rất là nhỏ tuổi như vậy. Thế cho nên Việt Nam cũng không nằm ngoài, không thành ngoại lệ. Một cái điều đáng nói rằng là khi mà đọc tin ấy thì là bạn bè Nga, những người mà sống ở nước ngoài thì cảm thấy rất là trầm trồ là ơ Việt Nam bây giờ đã mở cửa rồi à? Và quả thật là với cái con số người nhiễm thì vẫn còn khá là cao. Ngày hôm qua thì tới trên 13.000 người lận. Thế nhưng mà con số người tử vong thì rất là ít, và cái chủng Omicron nó không gây ra những cái tiến triển nặng trong người bị bệnh, thì nghĩa là hiện giờ Việt Nam họ đã quyết định là sống chung với cả Covid rồi ạ. Và cái đó thì cũng là cái thông tin đáng mừng cho những người Việt chúng ta sống ở nước ngoài phải không ạ? Bởi vì là thấy bây giờ hình như anh Quốc Vinh cũng có nghe thấy bạn bè đang muốn về Việt Nam tránh Covid phải không ạ?
Tránh thì không biết có tránh hay không,
Vâng.
nhưng mà đây là có dịp để cho mà nhiều gia đình đoàn tụ trong một thời gian cũng nói là khá dài.
Vâng, thế thì cũng đã gần lại với cả chuẩn châu Âu rồi phải không ạ? Vì là như ở Anh Quốc chẳng hạn thì Nga thấy rằng là bây giờ họ cũng nới lỏng tất cả mọi thứ rồi. Các nước khác ví dụ như là Pháp rồi Đức, rồi ở bên châu Á thì thấy Nam Hàn họ cũng đã tuyên bố là sẽ bỏ tất cả những cái giới hạn về Covid. Chỉ có mỗi riêng Trung Quốc rồi Hồng Kông và Đài Loan là ba nước vẫn còn đang chung kiên là cấm cảnh những người đi ra đi vào và cố gắng là giảm các ca Covid xuống còn zero. Không biết là thực hiện đến bao giờ thì mới được zero đây.
Sang một tin khác, Nga vừa cho biết là sẽ cùng Việt Nam tiến hành diễn tập quân sự chung nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức hoạt động huấn luyện chiến đấu. Thì trước cái tin này đó, nó cũng tạo nên một số cái dư luận, bởi vì là chúng ta cũng biết là theo cái sách trắng quốc phòng của Việt Nam năm 2019 đó, thì nói rằng là Việt Nam không tham gia liên minh quân sự và không liên kết với nước này để mà chống nước kia, không có cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc là sử dụng lãnh thổ của mình để mà chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc là đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thì nó rất là rõ ràng như vậy. Thì trong trường hợp này thì chúng ta thấy là có Nga này và cả có Ukraine, thì rõ ràng là Việt Nam sẽ phải tránh để không bị nói rằng là ngã về phía nào, phải không ạ? Và bây giờ trong cái tình hình đang rất là dầu sôi lửa bỏng ở Ukraine, ở trong cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, Nga xâm lược Việt Nam, Ukraine như thế này, mà Việt Nam lại đi tập trận với Nga thì chuyện có lẽ không nên làm vào lúc này thì phải.
Vâng, chắc chắn là như thế ạ. Cái thông tin này khi mà báo chí Nga đưa ra ấy, thì Hồng Nga cũng bật mí một chút là Nga cũng đọc được tiếng Nga, bởi vậy cho nên là khi mà đọc cái này thì là đọc trước tiên ở trên báo Nga đấy, thì cảm thấy rất là sốc là tại sao Việt Nam lại đi chọn cái thời điểm này lại để đồng ý tập trận hay là diễn tập với Nga, thì nó gây ra một cái phản ứng vô cùng là giận dữ đối với cả những người mà quan sát thời sự ở bên Mỹ hay là ở phương Tây chẳng hạn. Bởi vì Việt Nam đã mang tiếng khi mà ngần ngại bỏ phiếu để chỉ trích cái cuộc chiến của Nga khởi xướng ở Ukraine này, rồi khi mà Liên Hợp Quốc bỏ phiếu để loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền thì Việt Nam không ủng hộ cái quyết định đó, vân vân. Thì rõ ràng là lúc đó thì Việt Nam đã đưa ra những cái tín hiệu là Việt Nam đứng về phía Nga rồi, không cần thiết đến mức là phải diễn tập chung quân sự chung với Nga nữa. Thế nhưng mà khi mà họ đã đồng ý như vậy thì quả thật nó gây ra một cái ấn tượng vô cùng xấu trong giới quan sát phương Tây đối với cả cái chính sách của Việt Nam. Thế nhưng mà cũng có một cái điều cần phải nói rằng là khi mà tìm hiểu lại đó thì Nga thấy rằng là trong quá khứ thì Nga đã nhiều lần tuyên bố như vậy, tức là sẽ có tập trận chung với Việt Nam. Từ năm 2016 thì Nga thấy rằng là cũng cái khu quân đội gọi là quân khu miền đông của Nga mà đặt trụ sở chính ở Khabarovsk, tức là khu viễn đông của Nga đó, thì họ đã tuyên bố ít nhất là hai lần là sẽ tập trận chung với cả Việt Nam. Thế nhưng mà không có lần nào xảy ra cả. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là cái này thì nó dường như là một cái tiểu xảo tâm lý chiến của Nga nhiều hơn là cái chiến lược quân sự của Việt Nam ạ. Họ đặt Việt Nam vào một cái thế rất là kẹt, bởi vì Việt Nam không thể nào là phủ nhận là đã có những cái lời mời tập trận như vậy, và cũng không thể nào khước từ ngồi vào bàn để bàn với Nga về một cái kế hoạch tập trận trong tương lai. Thế nhưng mà từ kế hoạch tập trận cho đến tập trận thực sự ấy, thì Nga nghĩ rằng là nó còn một cái thời gian rất là dài, và Việt Nam họ cũng không đến nỗi ngu dốt lắm để mà họ triển khai diễn tập quân sự với cả Nga trong cái thời gian này ạ. Nhưng mà quả thật
Nhưng
là
mà thực
cái thông
sự
tin đó
ra thì Việt Nam cũng đâu có lấy lý do gì để mà có thể từ chối được. Với tin đưa đó thì đó, một cái cuộc họp trực tuyến thôi để bàn về cái chuyện này, thì phía Việt Nam á là có thiếu tướng không thì phía Nga đó thì có thiếu tướng Sergei Lagutkin, tức là người đứng đầu cái trung tâm kiểm soát khu vực của gọi là khu vực
Miền Đông ạ.
quân khu Viễn Đông đó của Nga.
Vâng.
Và có một vị đại tá nữa, tức là trưởng phòng hợp tác về quân sự quốc tế. Phía Việt Nam thì có thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, tức là tư lệnh binh chủng Tăng Thiết Giáp. Nữa đây là một cái cuộc họp rất là nghiêm túc chứ đâu phải là chỉ nói cái khơi khơi đâu.
Vâng, thì cái đó là Nga nghĩ rằng là Việt Nam họ không khước từ việc ngồi vào bàn để mà bàn cái kế hoạch với Nga được, bởi vì là rõ ràng là Việt Nam vẫn còn phụ thuộc vào Nga rất nhiều. Ví dụ như là riêng cái cung cấp vũ khí thì Nga là người cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam. Bây giờ mà không có Nga ấy, thì 6 cái tàu ngầm của Việt Nam chắc chắn là sẽ không chạy được, rồi một lô những tàu chiến khác, rồi các máy bay quân sự của Việt Nam nữa, tất cả là đều của hàng Nga cả. Cho nên là không thể nào mà không chịu có một cái hành động nhân nhượng nào đó, phải phải nhân nhượng đối với cả những cái yêu cầu của Nga. Thế nhưng mà rõ ràng là từ cái quá trình mà ngồi xuống bàn để bàn về một cái kế hoạch cho đến khi mà tập trận ở trên thực địa đó, thì nó là một cái thời gian rất là dài, và nó còn nhiều cái khúc mắc khác. Và Nga nghĩ rằng là Việt Nam họ đang cố gắng để mà khôn khéo làm sao khước từ được cái diễn tập mà nó gây ra những cái hệ lụy rất là nghiêm trọng trong tương lai đối với phương Tây. Thế nhưng mà bằng cách nào thì chắc chắn là cái đó phải phụ thuộc vào cái sự khôn khéo của Việt Nam. Cần phải nói ra là trong quá khứ thì Việt Nam đã 2-3 lần là từ chối diễn tập với Nga như thế rồi ạ, mà là trong thời bình chứ không phải có những cái lý do về đối ngoại như bây giờ. Thế cho nên là chúng ta xem là họ sẽ đưa ra những cái lý do gì. Bây giờ bản thân của Nga thì tin rằng là cái cuộc diễn tập đó nó sẽ không diễn ra trong năm nay ạ.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và sẽ đưa tin cùng quý vị. Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Xin cảm ơn anh Quốc Vinh và chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.